cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ tư, nói đến việc Ca-in và A-ben. Ca-in đã giết em mình là A-ben vì có sự ganh tị với nhau. Và hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về việc con cháu Ca-in và những dân tộc bất kính. Chúng ta thấy rằng Ca-in ra khỏi mặt Đức Chúa Trời và lập nên một dân tộc xa cách Chúa. Con cháu của Ca-in là dân tộc không tôn thờ Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 16. Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Tôi cũng thấy có nhiều người ngày hôm nay đi ra ở trong một xứ như là xứ Nốt, là những nơi có đời sống xa cách Đức Chúa Trời. Nếu các bạn đang thấy sự khốn khổ khi thấy xa cách Đức Chúa Trời, tôi mong ước các bạn hãy quay trở về với lòng ăn năn, chắc chắn rằng Chúa sẽ tiếp nhận các bạn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 17 ghi tiếp: Đoạn Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nốc. Ca-in xây một cái thành đặt tên là Hê-nốc, tùy theo tên con trai mình. Con người từ đó đến nay vẫn còn làm như vậy. Họ thích đặt tên đường phố, tên làng, huyện, tên tỉnh, thành với tên của con cái mình hay của những người thân mình. Có khi họ đặt tên cho trường học, bệnh viện là tên của mình. Họ làm điều này là theo cách đặt tên của Ca-in. Ca-in xây dựng một cái thành đặt tên là Hê-nốc, tùy theo tên con trai mình. Có nhiều người đang sống trong thành phố ngày nay. Họ gặp nhiều sự khó khăn, vì khi thành phố phát triển thì tội lỗi cũng đầy dẫy. Tôi mong ước là các bạn nhờ cậy nơi Chúa và gìn giữ mình khỏi tội lỗi. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 18 và 19. Rồi, Hê-nốc sanh Y-rắc. Y-rắc sanh Mehu-na-en. Nehu-da-en sanh Metu-sa-en. Metu-sa-en sanh Lê-mét. Lê-mét cưới hai vợ, một người tên là A-đa và người kia là Si-la. Tại đây bắt đầu chế độ đa thê, tức là có nhiều hơn một vợ. Ma-lét làm trái nghịch những gì mà Đức Chúa Trời mong muốn cho con người. Các bạn không tìm thấy nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời cho phép người ta cưới nhiều vợ hay lấy nhiều chồng. Nếu các bạn đọc những câu chuyện này một cách kỹ lưỡng, các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời kết án chế độ đa thê, đa phu. Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta một bản kỹ thuật này để ghi lại những sự kiện lịch sử đã xảy ra. Từ đây chúng ta thấy bắt đầu một văn hóa hay một dân tộc của Ca-in. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4 qua 20, Ada sanh Jabanh. Jabanh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Jabanh là tổ phụ các dân ở trại, ở trong liều. Đây là lối xây dựng nhà đầu tiên, và Jabanh cũng là chủ một nông trại với bầy súc vật đầu tiên. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 qua 21, em người là Jubanh, tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổi sáo. Tại đây chúng ta cũng thấy bắt đầu những người biết dùng nhạc cụ, biết dùng âm nhạc. Khi chúng ta nghe âm nhạc thời nay, chắc chắn rằng các nhạc sĩ này bắt nguồn theo nhạc cụ của con cháu Ca-in. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 22-24, còn Sila cũng sanh Tubanh, Ca-in là người rèn đủ khí giới bén làm bằng đồng bằng sắt. Em gái của Tubanh Ca-in là Na-ama. Lê-mét bèn nói với hai vợ mình rằng, hỡi Ada và Sila, hãy nghe tiếng ta. Này, vợ Ma-lét, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Ma-lét có lẽ đã nói, Ca-in đã giết người, thì ta cũng có thể làm như vậy. Ca-in không giết người để tự vệ, nhưng tôi giết người để tự vệ. Ca-in không nêu lên một hình ảnh tốt cho con cái của mình noi theo. Chúng ta nên tha thứ hơn là báo thù. Và trong Sáng Thế Ký, đoạn 4, có 25 và 26, Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Seth, vì vợ rằng, Đức Giê-hô-va đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi. Seth cũng sanh một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Các bạn thân mến, tôi và các bạn đã tìm hiểu qua về Sáng Thế Ký đoạn thứ tư. Chúng ta thấy hậu quả của tội lỗi rất là tệ hại. Tội lỗi chìm ngập trong tội lỗi. Chỉ có một phương cách mà các bạn và tôi thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi, ấy là nhờ đấng cứu chuộc, tức là chúng ta nhờ cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tìm hiểu tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5, nói đến gia phổ của Adam. Trong phần thứ nhất của sách Sáng Thế Ký từ đoạn 1 đến đoạn 11, chúng ta thấy những biến cố quan trọng của thế giới như nguồn gốc của sự tạo dựng, sự sa ngã của loài người và trận Đại Hồng Thủy từ đoạn 5 đến đoạn 9. Trong đoạn 5 của sách Sáng Thế Ký nói về dòng dõi của Adam đến Seth, dòng dõi của Ca-in chúng ta đã nghe đề cập qua trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 4 và giờ đây không còn nói đến nữa. Chúng ta chuyển sang đến dòng dõi tinh kính, tức là con cháu của Adam ra từ người con trai là Seth và hậu tự của Seth. Đây là mô thức được sắp đặt trong sách Sáng Thế Ký. Trong một khía cạnh nào đó, chúng ta thấy đoạn 5 này thật là một đoạn đầy thất vọng và được xem như một đoạn phụ thuộc trong Kinh Thánh, vì nó giống như chúng ta đi ngang qua nghĩa trang. Đức Chúa Trời nói với Adam, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 17. Tất cả những người này đều chết, bởi vì họ là con cháu của Adam. Phaolô nói trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22, nhưng trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến đoạn cuối về tiểu sử của Adam. Trong Sáng Thế Ký đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Đây là sách chép về dòng dõi của Adam. Ngài mà Đức Giê-hô-va dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong Ngài đã dựng nên, đặt tên là người. Được tạo dựng giống như Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta được dựng nên giống như hình dạng của Chúa, vì Đức Chúa Trời không có hình thể vật chất. Nhưng chúng ta là một tạo vật phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm nhận mình có lý trí, có óc sáng tạo, có lời nói, có sự khôn ngoan để quyết đoán sự việc. Những điều này xác nhận con người là hình ảnh của Chúa. Và đầy đủ hơn, toàn thể con người chúng ta phản chiếu ảnh tượng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ giống hoàn toàn như Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng tạo hóa tối cao của chúng ta. Nhưng chúng ta có khả năng phản chiếu bổn tánh của Ngài trong tình yêu thương, trong sự nhịn nhục, lòng tha thứ, sự nhân từ và trung tín. Chúng ta là con người có giá trị và được dựng nên trong ảnh tượng của Chúa. Phaolô nói thêm ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 17. Còn như ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Chúa ban phước cho con người trong ngày mà Chúa dựng nên họ và đặt tên theo tên của Adam, không theo tên của Eva. Tương tự ngày nay, khi con cái được sanh ra thì được đặt tên và lấy theo họ cha. Đây là sách chép về dòng dõi của Adam. Đây là một sự diễn tả lạ lùng. Nó xảy ra tương tự như việc mở đầu sách Matthew của Tân Ước. Đây là sách của gia phổ Chúa Giêsu Christ. Có hai sách chúng ta nói nhiều về dòng dõi hay dòng tộc mà nó đối nghịch lẫn nhau. Trong cuộc tranh chiến đang xảy ra giữa dòng dõi của Satan và dòng dõi của Đấng Christ là dòng dõi được chấp nhận. Dòng dõi mà chúng ta đang tìm hiểu trong đoạn năm này là dòng dõi của Sết, và từ dòng dõi này Đấng Christ được sanh ra. Tại sao Kinh Thánh ghi chép gia phổ? Người Do Thái truyền đạt niềm tin qua lời truyền khẩu, và trong suốt nhiều năm tại nhiều nơi, văn tự còn đơn sơ hoặc chưa có. Các chuyện tích được kể lại cho con cháu từ thế hệ này sang thế hệ khác, và trong nhiều thế kỷ gia phổ được thêm vào và truyền lại từ gia đình này đến gia đình khác. Các gia phổ được chép lại để xác quyết lời hứa của Kinh Thánh là Đấng Mêsia sẽ đến và sẽ sanh ra từ dòng dõi của Abraham. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 3. Và Adam được 130 tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình và đặt tên là Seth. Khi Adam sanh Seth, ông được 130 tuổi, Seth giống như Adam và Adam giống như Đức Chúa Trời. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 4 câu 5 ghi tiếp: sau khi Adam sanh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sanh con trai, con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi rồi qua đời. Khi chúng ta đọc qua đoạn này, tôi có cảm giác rằng mình đi qua nghĩa trang. Adam sanh con cái và hưởng thọ 930 tuổi. Đây là tuổi thọ rất cao. Nhưng sau đó điều gì đã xảy ra cho ông? Adam qua đời. Khi chúng ta đọc đến câu 8, chúng ta thấy điều gì xảy ra cho Seth? Seth hưởng thọ 912 tuổi rồi qua đời. Seth có người con tên là Enoch. Rồi điều gì xảy ra cho ông? Trong câu 11 nói, ông hưởng thọ 905 tuổi rồi qua đời. Kenan có người con là Mahalae. Rồi điều gì xảy ra? Ông hưởng thọ 910 tuổi rồi qua đời. Sau đó điều gì xảy ra cho ông? Mahalalel hưởng thọ 895 tuổi rồi qua đời. Còn Jared thì sao? Sau khi sanh Henoch, Jared hưởng thọ 962 tuổi rồi qua đời. Dẫu con người khi xưa có cao tuổi, sống lâu, nhưng rồi cũng đi đến một kết cục, đó là sự chết. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến câu chuyện cảm động của Henoch. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5, câu 21-24. Henoch được 65 tuổi, sanh Metusela. Sau khi Henoch sanh được Metusela rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Jared trước khi qua đời sanh Henoch. Sau đó Henoch có chết không? Không, ông không chết. trong đoạn đen tối này lại có một ánh sáng lóe lên. Đây là một câu chuyện đáng chú ý. Trong số những người chết, có một người được cất lên khỏi đất. Trong đoạn kinh thánh này nói rằng, Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đây là một điều nổi bật, đáng chú ý. Chỉ có hai người được kinh thánh nói rằng họ đồng đi với Đức Chúa Trời. Hê-nóc được nói trong đoạn 5, và trong đoạn 6 nói đến Nô-ê đồng đi với Chúa. Đây là hai người đồng đi với Đức Chúa Trời trong thời kỳ trước Đại Hồng Thủy. Chỉ có hai người không chết được kinh thánh cụ ước nói đến, đó là Hê-nóc và tiên tri Ê-li, như được ký thuật ở trong Các Vua Thứ Nhì đoạn 2. Hê-nóc là một trong số ít người được kinh thánh ký thuật trước thời kỳ nước Lục. Hê-nóc không chết nhưng được Đức Chúa Trời cất đi. Ông được Đức Chúa Trời chuyển đổi. Chữ chuyển đổi này có nghĩa gì? Đây là một từ ngữ có nghĩa là phiên dịch, tức là chuyển dịch một từ ngữ từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà không thay đổi ý nghĩa của nó. Ông được cất đi từ trái đất, ông được chuyển đổi, ông được cất bỏ thân thể cũ, chuyển đổi thành người mới và được cất lên trời. Chúng ta nghe đọc đoạn kinh thánh này, nói Hê-nóc 65 tuổi sanh Mê-tu-sê-la và sau đó ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Tôi không biết những điều gì xảy ra trong thời gian 65 tuổi đầu của đời ông, nhưng tôi đoán rằng ông có thể sống như mọi người khác. Nhưng khi Hê-nóc có thêm người con trai là Mê-tu-sê-la, đời sống ông được thay đổi. Sự sanh ra đời của người con này đưa dẫn ông trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, đôi khi Chúa ban cho gia đình các bạn có thêm người con với mục đích tốt lành. Đó là dẫn các bạn đến gần với Chúa hơn. Nếu không với mục đích đó, thì một điều khác hẳn xảy ra cho các bạn. Tôi nghe có một cặp vợ chồng kể lại từng trải của mình sau khi họ sanh con. Khi chúng tôi có con, thì chúng tôi thường xuyên cầu nguyện cho con mình và gần gũi với Chúa hơn. Có đôi vợ chồng nói, khi có con thì cố gắng sống đời sống gương mẫu để dạy con mình nói theo. Có khi có con, người vợ gặp sự khó khăn cho nên người chồng hết lòng cầu nguyện xin Chúa cho sự bình an và có lời hứa nguyện phục vụ Chúa mạnh mẽ hơn. Hê-nóc sau khi sanh Mê-tu-sê-la và sanh thêm con trai con gái khác nữa trong suốt thời gian 300 năm sau đó, ông đồng hành với Đức Chúa Trời. Sau đó ông có chết không? Không, ông không chết. Ông đồng đi với Đức Chúa Trời và được Ngài đem ông lên trời. Có một em gái đi học kinh thánh trong lớp trường Chủ nhật, sau đó về nhà nói với mẹ bài học mà em nghe. Cách nào Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời? Khi mẹ hỏi em bé, Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời cách nào? Cô giáo kể như vậy. Mỗi ngày, Chúa đến gần nhà Hê-nóc và mời Hê-nóc đi bộ với Ngài. Hê-nóc rời nhà mình, ra cổng và đi bộ với Chúa. Sau đó, Chúa trở lại và nói, hãy đi bộ cùng với ta. Hê-nóc tiếp tục đi bộ với Chúa. Điều này xảy ra thường xuyên. Đến một ngày kia, Chúa đến cùng Hê-nóc và nói rằng, hãy đi bộ với ta. Ta có nhiều điều muốn nói với ngươi. Hê-nóc đi với Chúa từ sáng đến trưa, rồi đến chiều. Đoạn Hê-nóc nói với Chúa, hãy để tôi trở về nhà. Sau đó Chúa nói với Hê-nóc, con đang ở gần nhà ta hơn nhà của con. Vậy tốt hơn con về nhà ta thay vì trở về nhà của con. Và Hê-nóc về nhà của Chúa. Thưa các bạn, tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn đạt, nhưng qua câu chuyện này cho chúng ta một hình ảnh về người đồng đi gần gũi với Chúa và được Chúa tiếp rước về nhà trên trời. Ngày nay, chúng ta đồng đi với Chúa qua thời gian chúng ta cầu nguyện, qua thì giờ mà chúng ta tương giao với Chúa. Cầu nguyện tức là nói chuyện và tương giao với Ngài, như hai người bạn thân. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin như chúng ta thường nghĩ. Tôi mong là các bạn để thì giờ giao thông với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi sẽ nói chuyện với các bạn nhiều hơn về sự cầu nguyện trong tương lai. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì, những lẽ thật ở trong sách Sáng Thế Ký này rất là thích ứng trong sự nhận định của tôi Đây là bức tranh về những gì sẽ xảy đến, và đó là sự cất lên của hội thánh. Trước khi có sự đón phạt bằng nước lục, Đức Chúa Trời cất Hê-nốc lên trước. Và thưa các bạn, trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến thế hệ của Hê-nốc đến Nô-ê. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5, câu 27. Vậy Mê-tu-sê-la hưởng thọ được 969 tuổi rồi qua đời. Mê-tu-sê-la sống lâu hơn Adam. Hai người này nối được khoảng thời gian từ khi tạo dựng con người đến khi có trận đại hồng thủy. Căn cứ vào bản ký thuật về gia phổ, chúng ta thấy Mê-tu-sê-la còn sống để nói lại cho Nô-ê mọi điều về sự tạo dựng thế gian. Tại đây, chúng ta biết một lý do tại sao Chúa cho con người ngày xưa sống lâu trên đất. Tên của Mê-tu-sê-la có nghĩa là gửi đến. Có người khác tin rằng tên Mê-tu-sê-la có nghĩa là được gửi. Điều gì được gửi đến? Đó là cơn nước lục. Khi Mê-tu-sê-la còn sống, cơn nước lục không đến. Căn cứ vào bản kỹ thuật của gia phổ, chúng ta thấy năm mà Mê-tu-sê-la qua đời thì cơn nước lục đến. Tại sao Mê-tu-sê-la sống lâu hơn mọi người khác? Đức Chúa Trời cho ông sống lâu để tỏ bày cho thế gian biết Ngài là đấng nhịn nhục và nhân từ. Ngài cũng đang chờ đợi các bạn và tôi, cả đời sống của các bạn và tôi. Sứ đồ Phao-lô nói với sự nhịn nhục của Chúa như sau: về thời Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 3, câu 20. Tương tự như thời của chúng ta ngày nay, chúng ta đang chờ đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu. Có người nói là sao lâu quá rồi mà Chúa Giê-xu chưa trở lại? Vì Ngài đang bày tỏ sự nhịn nhục, sự nhân từ với chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Tôi mong ước các bạn hiểu và suy nghĩ đến thời gian mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn còn sống trên đất này với mục đích tốt lành. Đó là để các bạn có cơ hội trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Còn đối với các bạn và tôi là những người đã tin Chúa Giê-xu mà vẫn còn sống trên đất hiện nay, đó là thời gian tốt và cơ hội quý báu mà Chúa cho chúng ta sống để phụng sự Ngài. Hai câu chót của sách Sáng Thế Ký đoạn 5 viết như sau. Trong đoạn 5, câu 31 và 32, Hê-nốc hưởng thọ được 777 tuổi rồi qua đời, còn Nô-ê khi đến 500 tuổi sanh Sem, Chem và Gia-phết. Có một thuyết rất phổ thông được nhiều người chấp nhận và đi đến kết luận rằng có nhiều triết học nói về bản tánh con người là tốt vì nó do bẩm sinh và thiên phú. Nó có thể phát triển khá hơn. Cho nên ngày nay có nhiều chương trình được thực hiện cách rộng rãi vì cho rằng khi cố gắng cải tiến môi trường sống của con người và tánh di truyền sẽ làm cho con người trở nên tốt hơn. Cho nên có nhiều quốc gia ngày hôm nay đang cố gắng cải thiện con người để họ trở thành người tốt hơn. Con người muốn đạt đến sự giải thoát bằng năng lực của chính mình. Có nhiều người lắng nghe theo chủ thuyết này và cuối cùng họ mới nhận thức thực trạng trái ngược. Vì đời sống đạo đức của con người ngày nay không có tốt hơn mà lại tệ hơn. Tội lỗi gian ác của con người gia tăng vượt bậc, không cải thiện được nổi. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời nói về con người. Đức Chúa Trời nói con người rất xấu xa và tội lỗi. Mời quý vị cùng xem ở trong Roma đoạn 3, câu 10 đến câu 18 diễn đạt như sau. Như cứ chấp rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lệch cả, thải cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như nguyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó gặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Lời Chúa cho chúng ta hình ảnh rõ ràng về tình trạng tội lỗi của con người. Chính vì con người tiếp tục đi theo con đường tội lỗi và sau đó hậu quả đoán phạt đến. Nhưng ai nhận biết tình trạng hư hoại của mình và muốn thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi hậu quả của nó, xin mời các bạn hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngài đang chờ đợi các bạn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý.